cúng dỗ người vãng sanh. Hỏi: A Di Đà Phật, Minh Châu gửi lời vấn an sức khỏe cư sĩ Diệu Âm. Minh Châu hơi thắc mắc là khi những người đã được vãng sanh thì mình chỉ cần tưởng nhớ tới người thân mình, nên mình cầu siêu và phóng sanh cho thân nhân trong vòng 49 hoặc 100 ngày. Rồi sau đó mình có cần thiết phải cầu siêu cho họ nữa không? Và có cần lập bàn thờ để làm dỗ cho thân nhân mỗi năm không? Vì người được vãng sanh đã theo từ phụ A-di-đà rồi. Xin cư sĩ giải thích cho Minh Châu được hiểu thêm. Cảm ơn cư sĩ nhiều. Triệu Kim Ngọc, Minh Châu.
Trả lời: Chúng ta, người Phật tử thường tới chùa dâng hương, hoa quả cúng Phật. Phật đâu dùng những thứ đó, vậy mà mình vẫn cúng. Mình thành tâm lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật. Phật đâu cần những chuyện này, nhưng ta vẫn làm. Cầu siêu 49 ngày, 100 ngày, phóng sanh, làm các việc lành hồi hướng cho người xa đi. Đây là sự tự nguyện của người còn sống. Việc làm này thể hiện lòng hiếu nghĩa của con cháu đối với ông bà cha mẹ đã xa đi, thể hiện tâm thương kính trước sau như một. Con cháu có nghĩa, có hiếu thì nên thành tâm làm. Nếu quên tình quên nghĩa thì có luật lệ nào phạt tội mình? Tất cả đều do tâm của con cháu có thành kính hay không. Nếu người thân bị chết, nghĩa là không được vãng sanh cực lạc, chắc chắn họ bị kẹt trong sáu nẻo luân hồi. Tệ hơn nữa, hầu hết bị lạc trong ba đường đọa lạc. Con cháu hãy thường tưởng người thân mà thành tâm cầu siêu cho họ. Đây là điều phải làm, rất cần. Hãy chí thành chí kính mà làm. Đừng nên hỏi đi hỏi lại rằng có linh không, có thiên không, có ích gì không. Dù kết quả có được viên mãn hay không thì chúng ta cũng không nên bỏ qua, vì đây là tâm hiếu kính. Nếu người thân được vãng sanh thì ta cũng vì tâm hiếu kính mà làm cho trọn phận làm con cháu, đừng nên ngại ngùng. Tất cả những nghi tiết về tụng kinh niệm Phật để cầu siêu, các việc thiện, phóng sanh, chúng ta cũng nên làm và cố gắng làm với lòng chí thành chí kính để hồi hướng công đức cho họ. Sau đó, nhân ngày dỗ kỵ, ta vẫn nên tổ chức niệm Phật, tụng kinh, trai chay thanh tịnh để hồi hướng công đức và tưởng niệm người đã vãng sanh. Việc làm này rất tốt, rất có lợi. Tại sao vậy? Một là vì lòng kính thương hiếu nghĩa, hiếu dưỡng phụ mẫu là điều đầu tiên Phật dạy. Hiếu thuộc về xuất thế gian, dưỡng thuộc về thế gian pháp, phải chu tất khi người còn sống cũng như lúc khuất bóng. Hai là nhờ vậy mà họ được dự phần cao phẩm hơn. Ba là hồi hướng cho một vị ở cõi cực lạc công đức sẽ lớn vô cùng. Nhờ công đức này mà sau này duyên phận giữa ta với họ càng sâu càng nặng, họ không thể không cứu ta. Bốn là nói vãng sanh là xét về sự tướng mà nói, chứ chính chúng ta chưa chứng đắc, chưa có đủ đạo nhãn thì làm sao dám bảo đảm 100%. Vậy thì phận làm con cháu phải cẩn thận tối đa, phải thận trọng hành theo đúng lễ mới an tâm, mới tránh được những sơ suất, khỏi bị ân hận về sau. Thực tế, những việc làm này cho người quá cố thì ít, mà cho chính ta thì nhiều. Chính ta đều hưởng hầu hết công đức, còn người đã xa đi thì chỉ hưởng một phần mà thôi. Nếu tâm có thành cho mấy đi nữa, dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa, thì người được hồi hướng chỉ có thể nhận được 1/7 là cùng, còn tất cả chính ta hưởng hết. Nếu người được vãng sanh cực lạc, họ đã thành Bồ Tát, thành thanh tịnh đại hải chúng rồi. Tình thật mà nói, các ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng dỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là rất quan trọng đối với chúng ta. Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ. Muốn được vậy thì ta phải có lòng chí thành cúng dường công đức lên cho họ. Tại sao vậy? Thành tức linh. Lòng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia trì của các ngài. Ta không có lòng thành, các ngài gia trì không được. Đây là sự thật. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có cảm thì các ngài có ứng. Tâm chúng ta không cảm thì các ngài không ứng được. Tâm Phật tịch tịnh, chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. Vì vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước. Đây là ý nghĩa nhất thiết duy tâm tạo vậy. Chân thành cúng dường tức là cảm. Công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ứng. Ta cúng dường lên các ngài bằng công đức của một người phàm phu. Các ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi. Nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rõ ràng, vô tình chúng ta đang làm một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-la-hán Bích Chi Phật phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ Tát công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt. Còn hàng ngày đều niệm Phật tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009.
Chánh hạnh, trợ hạnh, phân minh. Hỏi: thành kính tri ân sư huynh đã thảo cho quy tắc tu học của niệm Phật đường. Em vừa gửi cho Tịnh Hạnh để có thể sớm áp dụng. Em cũng sẽ forward cho niệm Phật đường Tịnh Liên lấy làm quy tắc cho việc tu học. Có vài điều chưa thông suốt, xin sư huynh chỉ dạy. 1. Người Phật tử nếu bị bệnh nhiễm trùng, bắt buộc phải dùng kháng sinh mới có thể khỏi bệnh, nếu không có thể bị tử vong. Nếu uống kháng sinh, tức là đồng ý sát hại vô số vi trùng, trái với tâm từ, có vị cho như vậy. không uống có thể uổng mạng, một khi việc giảng sanh chưa nắm chắc. Vấn đề này nên làm sao đúng pháp?
Trả lời: bệnh phải uống thuốc, không uống thuốc mình chết mất thì làm sao? Chết rồi thì tâm bồ đề của mình ai hoàn thành đây? Không lo cho chính mình, bệnh mà không điều trị, chẳng lẽ muốn tự tử à? Tự tử Phật không cho phép. Giới có khai, giá, trì, phạm. Khai là uyển chuyển cho hợp với đời, với đạo, với hoàn cảnh, phải dung thông, không được bế tắc. Trì giới mà không hiểu đạo lý này thì càng trì giới bao nhiêu càng lộn xộn bấy nhiêu. Ngài Tuệ Trung nói: trì giới kim nhẫn nhục, chiêu tội bất chiêu phước. Dịch chữ: trì giới và nhẫn nhục thì làm nên tội chứ không có phước. Chính là Ngài muốn nói đến người trì giới và nhẫn nhục một cách mù quáng, cố chấp, không biết uyển chuyển nên gây ra tội. Chứ Ngài không phải bảo ta bỏ giáo giới, bỏ đức nhẫn nhục đâu. Có nhiều trường hợp người cố chấp vào giới mà gây nên tội, đây là sự thật. Như vậy, có nhiều trường hợp chúng ta cần phải cân nhắc lợi hại để quyết định. Một quyết định có lợi cho chúng sanh nhiều hơn hại thì nên làm, đó là khai giới. Ví dụ, một con cọp thoát khỏi sở thú đang dồ chết nhiều người, quyết định dứt khoát mình phải cứu người, nhiều khi đành phải giết con cọp. Vì cứu người mà đành giết cọp, chứ không phải có tâm giết con cọp. Đây là khai giới, chứ không phải phạm sát giới. Dùng lãi trong bụng đang làm hại đứa con, vì cứu đứa con mình phải dùng thuốc trị lãi, đó là khai giới. Bệnh Queen's Flu, tức cúm heo giết người, truyền nhiễm từ người này qua người khác. Gặp người bị bệnh cúm heo mà không cho uống thuốc Tamiflu, không lo chữa trị kịp thời thì hại chết người đó, và còn hại thêm biết bao nhiêu người khác. Người vô lương tâm như vậy làm sao là người tu hành được? Hiểu giới sai lầm thì làm bác sĩ bị mất bằng, là bệnh viện thì bệnh viện phải đóng cửa, là người tu hành thì người tu hành bị bệnh tâm thần, là người thế gian thì người thế gian này sẽ bị chết la liệt. Người chết queo hết thì đạo Phật cũng không còn chỗ đứng để khai đạo cứu nhân độ thế nữa đâu. Vậy thì đối với những trường hợp này, cách làm đúng pháp là: trước khi uống thuốc nên niệm Phật hồi hướng công đức cho chúng sanh, thành tâm làm điều này cho con lãi, con di trùng, cầu cho chúng sanh thoát thân xuất vật để thành người, lo tu hành để giải thoát. Hay hơn nữa, cầu cho tất cả chúng sanh nương theo công đức này mà siêu sanh thành Phật trước, hồi hướng xong rồi uống thuốc vậy. Giải thích thêm: giá là ngăn ngừa, tránh các duyên dẫn tới phạm giới. Trì là cố gắng gìn giữ, gặp một điều phân vân không biết chọn cách nào thì dựa vào giới mà chọn. Phạm là cố tình phạm giới, chứ không phải khai giới.
Hỏi 2. Hòa thượng Tịnh Không trong Tam Thời Hệ Niệm hay nhắc lại lời dạy của Tổ Ứng Quang về quy tắc tu học cho đạo tràng trong thời mạt pháp. 20 người quanh năm chỉ niệm Phật, không làm pháp sự. Nhưng khi có tai nạn, Ngài lại dạy đọc tụng Tam Thời Hệ Niệm hoặc làm pháp hội. Vậy chúng ta nên hiểu và làm như thế nào cho đúng lời dạy của Ngài?
Trả lời: niệm Phật là chính mình phải chuyên trì để chắc chắn được giảng sanh. Trong hướng này, kiểu đạo tràng nhỏ và thanh tịnh của Ấn Quang Đại Sư là tốt nhất để người niệm Phật được thành tựu trong thời mạt pháp này. Còn tụng Tam Thời Hệ Niệm để cứu vong nhân thoát nạn, cầu siêu cho chúng đẳng vong linh, cầu tiêu tai giải nạn cho thế giới. Vì thế giới hiện giờ tai nạn xảy ra nhiều quá, hãy cố gắng cứu tai nạn của chúng sanh. Việc đầu là tự mình giải thoát, việc thứ hai là cứu chúng sanh. Vì thấy nhiều người khổ quá nên lương tâm người tu hành bất nhẫn, quá thương hại, vì lòng từ bi mà phải làm vậy. Đem công đức này hỗ trợ cho việc giảng sanh, cũng giống như làm thiện làm lành, phóng sanh bố thí là trợ hạnh, tạo thêm phước hồi hướng Tây phương. Người phàm phu tu hành cầu vãng sanh như chúng ta luôn luôn phải lấy niệm Phật làm chánh hạnh. Người tu hành mà cứ chăm chăm làm việc bố thí, giúp người, làm phước, làm thiện mà không lo việc vãng sanh, thoát dòng luân hồi sanh tử thì đường tu bị sai lầm. Vì dù làm thiện có tốt cho mấy cũng chỉ là phước báo nhân thiên là cùng, không thể thoát ly tam giới. Ngài Tịnh Am nói rằng thiện nghiệp càng lớn, sanh tử càng nặng, không thể thoát ly sanh tử luân hồi. Đây là ý nói đến loại người chuyên tu phước báo, không lo chuyện thành đạo, còn cứ lo tu hành giải thoát mà gặp lúc chúng sanh bị ách nạn mình làm ngơ không cứu thì tâm từ bi quá yếu. Giảng sanh thì sau này xa sao chưa tới, hiện thời mà vô tình, vô lương tâm với chúng sanh thì quá thiếu trách nhiệm của một người tu. Thiếu tình thương thì thiếu phước đức, thiếu phước đức thì rất chướng ngại khi lâm chung. Nhiều chướng ngại thì cũng khó được an nhiên giảng sanh vậy. Vậy thì tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên là nếu mình có khả năng làm thiện thì nên tham gia cứu người, góp chút công đức để cứu nạn của chúng sanh. Tùy duyên là tùy sức tham gia, chứ không phải nặng ốc tính toán mà làm đến nỗi phải chóng mặt nhức đầu phiền não. Nếu không có phương tiện thì nhất tâm niệm Phật rồi hồi hướng công đức cũng được. Niệm Phật là điều bất biến, không thể thay đổi, không thể vì lý do gì mà bỏ niệm Phật. Điểm chính vẫn là đường vãng sanh của mình phải đảm bảo mới được, không nên vì lo quá nhiều chuyện mà chính mình mất phần vãng sanh. Như vậy thà mình vãng sanh trước rồi cứu độ chúng sanh còn hơn. Ví dụ khác, hộ niệm cho người vãng sanh là điểm quan trọng, quá lợi ích cần phải làm, không nên bỏ. Như khi hộ niệm cho một người mà họ không được vãng sanh thì vì tâm từ bi thương xót, mình nên lập bài vị để tên người đó mà hồi hướng. Điều này rất tốt, nên làm. Việc làm lớn nhỏ tuy có khác nhưng mục đích thì tương đồng. Chánh hạnh trợ hạnh cần phải song tu nhưng phân minh vậy. A Di Đà Phật. Diệu Âm ngày 22 tháng 6 năm 2009.